Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Đạo cùng chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý thiện hữu tri thức đoàn hành hương đạo Phật ngày nay. Chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên tại vườn Lâm Tỳ Ni, mặt đang hướng về chùa Thánh Mẫu Ma Gia, nơi đánh dấu Đức Phật đản sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Theo lịch sử, khi chuẩn bị hạ sinh, Hoàng hậu Ma Gia thể theo phong tục tập quán của nước Cô Ly Gia của bà trở về lại quê hương. Dọc đường đó, chứng kiến cảnh vườn Lâm Tỳ Ni nơi chúng ta đang có mặt quá đẹp, Hoàng hậu Ma Gia và đoàn tùy tùng đã dừng yên cương, từng bước thảnh thơi dạo và ngắm cảnh với trầm hoa đồ sắc. Vườn Lâm Tỳ Ni đó được sự chăm sóc bởi hai hoàng gia, hoàng gia Sakya tức nước Thích Ca của vua cha Tịnh Phạn, và hoàng gia Koliya tức là nước của mẹ Đức Phật và hoàng hậu Ma Gia. Vì được chăm sóc bởi hai hoàng gia, sách sử mô tả vườn Lâm Tỳ Ni rất đặc sắc, và có thể nói nó là một trong những vườn ngự uyển đẹp nhất tại đất Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Nền văn hóa Ấn Độ không thích mô tả hoạch toẹt. Đối với sự ra đời cũng như là các hành động cao quý của các bậc đại vĩ nhân, do đó khi mô tả về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca lịch sử tại vườn Lâm Tỳ Ni này đó, thì ta thấy có hai khuynh hướng mô tả khác nhau. Khuynh hướng chiếm đại đa số là mô tả theo biểu tượng và triết lý. Mô tả đó cho chúng ta các thông tin như thế này: đang chuẩn bị hái các cánh hoa từ cây vô u đẹp tuyệt vời, hoàng hậu đã bắt giác hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa từ bên hông phải của bà. Sau khi hạ sanh, thái tử Tất Đạt Đa vượt trội hơn các tuổi thơ nam và nữ trên cuộc đời này. Thay vì là nằm oà khóc bởi sự đẻ đau của người mẹ, thái tử Tất Đạt Đa được sách sử biểu tượng mô tả đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen nâng gót. Kinh Hoa Nghiêm mô tả ngài đi 10 hướng, có kinh thì mô tả đi 4 hướng. Và sau khi hoàn tất sự đi 7 bước trên hoa sen, thái tử Tất Đạt Đa đã tuyên bố: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Dịch nghĩa nôm na là: trên trời, dưới đất, ta là hơn hết. Vô lượng kiếp sống, đây là kiếp cuối cùng. Sau đó có 9 con rồng, 4 con phun nước ấm, 4 phôn, 9 là 5 con phun nước mát, tắm cho thái tử sơ sinh. Và sau đó hoàng gia đã đưa thái tử Tất Đạt Đa trở về Dương Thành Ca Tỳ La Vệ để ăn mừng. Đoạn sử liệu vừa nêu đó đã dùng ngôn ngữ biểu tượng để mô tả về sự ra đời rất đặc biệt của Đức Phật Thích Ca. Vì là biểu tượng, chúng ta cần giải mã các cách thức mô tả này bằng ngôn ngữ hiện đại dựa vào nền tảng văn hóa của đất nước Ấn Độ cổ xưa. Các biểu tượng đó, đó gồm có những nội dung như sau. Số 1, sanh bên hông phải. Trong tất cả các loài động vật, trong đó có con người, 99,9% tất cả những người con đều sanh ra từ cơ quan của người mẹ và thái tử Tất Đạt Đa của nước Thích Ca cũng không phải là một ngoại lệ. Trong biểu tượng văn hóa của Ấn Độ, bên phải tượng trưng cho cát tường, lệ lạc, trọn vẹn và phát triển bền vững. Thay vì nói rằng là sự ra đề của thái tử Tất Đạt Đa mà về sau đó mang lại cát tường niềm vui, hạnh phúc, bình an cho nhiều người, cho chư thiên và nhân loại, thì ngôn ngữ biểu tượng mô tả ngài được sinh ra từ hông phải của bảo hộ ma gia. Trong các loài thủy tộc, chỉ có cá voi bộ phận sinh dục nữ nằm ở bên phải. Các loài còn lại đều sinh ra từ cơ quan của người mẹ thôi. Thứ nhất là câu hỏi là tại sao người Ấn Độ không mô tả nghĩa đen chữ trắng mà lại thích dòng do? Câu trả lời rất đơn giản. Văn hóa và văn học của Ấn Độ không thích nói bạch thoại, vì nói bạch thoại nó thể hiện cái sự thiển cận, cho nên phải dùng những ngôn ngữ triết lý về tôn giáo có chiều sâu để mọi người chúng ta đó phải tư duy để giải mã về các biểu tượng được sử dụng trong việc mô tả này. Ngày nay thì các nghệ nhân trên toàn cầu khi tạc tượng vẽ hình thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh đều vẽ theo cảnh tượng là sanh ra bên hông phải của hoàng hậu Maya. Đó chỉ là biểu tượng thôi. Số 2, cây mà hoàng hậu Maya đã hạ sanh thái tử. Có nhiều giải thuyết về các loại cây, trong đó giả thuyết về cây Asoka được dịch ra tiếng Việt là cây vô ưu được quảng đại các học giả thừa nhận đó là cây lịch sử mà dưới nó thái tử Tất Đạt Đa đã chào đời. Về sinh vật học, cây vô ưu là chủng loại không có hoa. Thay vì nói rằng sự ra đời của Đức Phật Thích Ca lịch sử là rất quý hiếm, có thể hàng triệu năm mới có được một nhân cách vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu như ngài, ngôn ngữ biểu tượng tại Ấn Độ mô tả rằng cây vô ưu ngàn năm hoa mới nở một lần để chào đón sự ra đời vĩ đại của Đức Phật. Ngày hôm qua, từ thành Xá Vệ hướng về Kapilavastu phía Ấn Độ, dọc đường khoảng 8 cây số, chúng ta nhìn thấy hai bên vệ đường có rất nhiều cây Asoka, đó là chủng loại không có hoa. Rất tiếc là ngày nay tại vườn Lâm Tỳ Ni lịch sử này chúng ta không nhìn thấy các cây vô như vườn Lâm Tỳ Ni vào thời điểm mà Đức Phật hạ sanh vào năm 624 trước Tây lịch. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cây Asoka đó thực ra trước đó có một tên gọi khác, nhưng sự ra đời của Đức Phật đó đã mang lại niềm vui, không sợ hãi, an lạc, hạnh phúc, bình an vì Ngài truyền bá chân lý và đạo đức cho cuộc đời. Từ đó mà cây này được đổi lại thành là cây vô ưu. Cũng giống như trường hợp cây bồ đề, có một tên gọi dân gian khác hoàn toàn với tên gọi mà Phật giáo sử dụng để đánh dấu sự giác ngộ của Ngài ở dưới nó. Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều gia đình, nhiều cơ quan đã nhập cảng mua cây vô ưu trồng làm hàng rào, thể hiện nét sang trọng, màu xanh lá cây ít rụng, để làm cho cuộc sống của mình trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cây vô ưu, trong rừng cây vô ưu, cho thấy Ngài đã có một khuynh hướng rất gần gũi với thiên nhiên. Mà về sau này đó, trong suốt 45 năm hoằng pháp thành đạo dưới cội bồ đề, trong rừng cây bồ đề, chuyển pháp luân tại vườn nai dưới rừng cây sinh thái, nhập niết bàn tại Kusinaga dưới rừng cây Ta La Song Thọ. Mỗi ngày Đức Phật đều thuyết pháp giảng kinh ở dưới các rừng cây. Cuộc đời của Đức Phật là thông điệp bảo vệ môi trường và kêu gọi đời sống hòa bình bằng cách ứng xử thông minh của con người đối với thiên nhiên. Số 3, biểu tượng hoa sen nâng gót. Trên thực tế đó, thì tại vườn Lâm Tỳ Ni vào thời điểm đó có một ao nước mà chúng ta đang ngồi ở trước mặt. Ao nước đó đó lúc đó có hoa sen nở. Ấn Độ có hai chủng loại sen, sen thông thường như ở Việt Nam và sen nhiều cánh và có nhiều lớp cánh, được gọi là sen thiên trúc. Hiện nay núi Tà Cú tại Việt Nam ở Phan Thiết có trồng các loại sen này. Trên thực tế đó thì sen không thể mọc ở trên mặt đất. Sự ra đời của Đức Phật được mô tả là Ngài đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen nâng cánh, cũng là ngôn ngữ biểu tượng để mô tả về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Hoa sen là biểu tượng tâm linh của Đạo Phật. Tính đặc thù của hoa sen là sử dụng bùn dơ nước động, mùi tanh hôi để làm cho nó trở nên hương sắc đặc biệt hơn các chủng hoa còn lại. Hoa sen có đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Ngay khi còn là búp sen ở dưới bùn, trồi lên được giữa nước, trồi lên tròn bộ trên mặt nước, nở được vài cánh, phân nửa cánh và trọn vẹn cánh. Tình trạng hoa sen trong búp và hoa sen nở, yếu tố gương, nhụy, cánh, hạt là giống nhau. Triết học Phật giáo gọi đó là nhân quả đồng thời. Mượn hình ảnh này, về sau này trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật sánh ví Phật tính, tức là yếu tố giác ngộ tối cao, còn gọi là bào thai Phật hay là bào thai Như Lai, vốn sẵn có trong mỗi con người và các chúng sinh có tỉnh thức, như là các quặng giác ngộ. Chúng ta đã bỏ quên quặng giác ngộ đó, bào thai giác ngộ đó trong con người của mình, vì mãi mê chạy theo tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. sử dụng hình ảnh hoa sen mô tả về các bước chân đi của Đức Phật, được hiểu tương đương với cách mô tả rằng là về sau này khi lớn lên, mọi bước chân của Đức Phật đó đã mang lại yếu tố giác ngộ cho cuộc đời và cho con người. Trong toán số học của Ấn Độ cổ đại, số 7 là số tuyệt đối, số vũ trụ, số trọn vẹn, toàn mỹ. Thay vì nói rằng là cái công cuộc hoằng hóa của Đức Phật xây dựng tịnh độ, biến cõi ta bà khổ đau bởi những nỗi khổ niềm đau thành tịnh độ qua hình ảnh của hoa sen, thì người ta mô tả rằng là Đức Phật đi có hoa sen năng gót. Trong kinh Trường Bộ có đoạn mô tả về 32 tướng đặc biệt của Đức Phật, và trong đó cho thấy là Đức Phật có chiều cao khoảng 1m9. Người có chiều cao 1m9 thì khi hạ sinh tối thiểu phải là 4,5 kg. Không có hoa sen nào có thể đỡ được một cậu bé 4,5 kg. Huống hồ là Thái Tử Tất Đạt Đa không phải chỉ đứng một chỗ mà đang đi, thì cái trọng lực của động tác đi đó sẽ là nát các hoa sen, chứ không thể nào làm nở hoa sen được. Do đó ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng về những giá trị đóng góp của Ngài qua hình ảnh hoa sen. Số 4, chính rồng phun nước tắm Thái Tử. Thực ra đó cũng là cách làm tô trát thêm các hình ảnh cao quý vào Đức Phật tôn giáo, vốn rất khác xa với Đức Phật lịch sử. Rồng không phải là văn hóa của Phật giáo tại Ấn Độ. Về sau này đó thì các tổ tại Ấn Độ mới phai mượn hình ảnh của con rồng để nói về cái việc tôn kính của chư thiên dành cho Đức Phật lúc Ngài mới được hạ sinh. Và chuyện tiếp đó được Trung Quốc phát triển vì rồng là biểu tượng văn hóa đặc thù và có một ý nghĩa rất lớn trong văn hóa của Trung Quốc. Thực ra thì chẳng có chính con rồng phun nước tắm Ngài đâu. Sách sử mô tả là mẫu hậu Ma Gia và Thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh đã tắm dưới cái hồ ở trước mặt chúng ta. Hồ này đó vào thời xưa có hình thù tự nhiên. Sau khi khai quật vào thế kỷ thứ 19, các nhà khảo cổ đó mới xây dựng lại thành hình vuông như chúng ta thấy hiện nay để tạo sự an toàn cho các phái đoàn đi kinh hành. Chiêm bái thôi. Nếu thật sự có chính con rồng phun hai nguồn nước nóng và lạnh để tạo ra nước mát, thì có lẽ Hoàng hậu Ma Gia và Thái tử Tất Đạt Đa đã không được tắm ở dưới cái hồ này. Lý do tại sao tắm? Vì sự sinh đẻ đều làm cho cả mẹ lẫn con bị nhơ, bể máu, và tắm giúp cho cơ thể được sạch như một hoàn tất tẩy tịnh. Thực ra thì chư thiên không phải là những người có cánh như trong văn hóa và cách mô tả của Trung Quốc. Chư thiên ở trong tiếng Pali gọi là Deva, có nghĩa đen là người phát quang, mà nghĩa bóng có nghĩa là người da trắng. Mà trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ lúc bấy giờ, người da trắng được xem là người thông minh, vì Deva là người có trí tuệ. Theo vũ trụ luận Phật giáo thì trong thế giới này đã có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Địa cầu chúng ta không phải là hành tinh duy nhất có con người sống. Chư thiên là con người ngoài hành tinh của chúng ta. Họ là một dạng con người cao hơn con người chúng ta về phước tướng, tuổi thọ, môi trường sống, trình độ khoa học và yếu tố hòa bình. Atula được mô tả trong kinh điển Pali và phát triển về sau trong Kinh Đại Thừa, không phải là loại thần linh như Trung Quốc đã dịch. Atula cũng là một loại con người thấp phước báo hơn chư thiên, nhưng cao phước báo hơn con người trên địa cầu này. Do đó phải hiểu chính đồng phục nước là sự tắm để tẩy định thân và tâm, mà mỗi năm vào tuần lễ Phật đản ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, chư Tôn đức tăng ni tại các chùa hướng dẫn các Phật tử góp phần công đức trong việc được tưới lên kim thân sơ sinh của Đức Phật Thích Ca những gáo nước thơm và sạch. Và trong lúc làm công việc đó, chúng ta cùng liên tưởng rằng là các bận nhân của tâm là tham mái sân hận si mê chấp thủ và dây mơ rễ má bà con của chúng cần phải được rửa sạch ra khỏi cuộc sống tinh thần của mình. Và đồng thời chúng ta cũng làm cho thân này thanh tịnh khỏi các hành động giết người, trộm cắp, ngoại tình, rượu chè, ma túy và những cái nghề nghiệp trái với đạo đức, ngược với luật pháp. Do đó biểu tượng của rồng tắm tượng trưng cho sự thanh tịnh thân và tâm. Số 5, lời tuyên bố lúc sơ sinh. Trong kinh Trường Bộ, Duy Ngã Lộc Tôn đó, có chữ ngã là chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất, được viết là Ahamkara, tức là tôi, chỉ cho Đức Phật sơ sinh. Trên trời dưới đất, tôi là hơn hết, vô lượng sanh tử, đây là kiếp cuối. Thực ra đó là đoạn phát biểu của Đức Phật dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng. Và lời phát biểu này đó bị cắt đi một phần và thêm một phần. Thiên thượng, thiên hạ, Duy Ngã Độc Tôn là được thêm vào. Còn phần sau đó là chưa đủ. Trong Kinh Tạng Pali, hàng trăm lần Đức Phật khẳng định bất kỳ ai tu tập theo tứ diệu đế hoặc quán 12 nhân duyên giác ngộ thành bậc A-la-hán trở lên thì ngay thời điểm giác ngộ đó đều có kiến thức về sự giác ngộ mà chư Hán gọi là giác ngộ tri kiến. Kiến thức về sự giác ngộ đó được mô tả bằng 4 câu trong Kinh Tạng Pali như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Đó là một lời tuyên bố để khẳng định sự kết thúc sanh tử do các vị A-la-hán đã chuyển hóa thanh tịnh hoàn toàn cõi lòng, hành động, thói quen, lối sống và ứng xử của mình trong đời sống thực tiễn. Là một trẻ sơ sinh, Thái tử Tất Đạt Đa cũng không khác với tất cả các cô cậu bé được sinh ra trên cõi đời này, cho nên sẽ không có tình trạng là Ngài đã tuyên bố một câu đề cao cái vai trò của mình là số 1 ở trên trời và dưới đất. Chúng ta vẫn nhớ rằng là 3 bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại Vườn Nai, thì bài kinh thứ 3 có tựa đề là Kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua sự chấp vào cái tôi, cái tự ngã và cái sợ của tôi, để vẫy tay chào với các nỗi khổ trong tâm và các nỗi đau trên thân. Vô ngã về phương diện vật lý học là tính không thực thể, tính tổ hợp, tính tương tác của các nguyên tử, phân tử, lượng tử hình thành ra các sự vật và hiện tượng, cho nên chúng không thường hằng. Về phương diện tâm lý, vô ngã là một thái độ khiêm tốn, chân thành, giản dị, dễ gần gũi. Và Đức Phật là nhân cách vĩ đại về vô ngã này. Chính vì thế mà Ngài đã đón nhận được sự tôn kính của 8 vị vua trong số 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ. Không lý gì mới sinh ra mà Đức Phật lại tuyên bố một câu cao ngạo như thế. Về sau này có nhiều giảng sư Việt Nam đó, lý giải cái chữ ngã đây đó, nói về cái tôi là nguy hại nhất ở trong cuộc đời. Đó là nói sai ngữ cảnh. Đang khi Ahamkara là tôi với cái vai trò dân phạm là chủ từ nhân sinh con thứ nhất. Chứ không phải nói cái tôi về tâm lý hay là cái tôi về thái độ. Nói cách khác là khi con người bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, bậc thầy giác ngộ đó, người ta muốn vẽ lên cho Ngài những điều khác thường từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên rồi cho đến lúc qua đời, không có gì giống với người phàm. Cái đó kinh điển đại thừa gọi là học thuyết thị hiện. Nói theo ngôn ngữ của điện ảnh và sân khấu đó, đó là đóng kịch thôi. Thị hiện là đóng kịch, tức là nhập vào cái vai. Mà trên thực tế đó, Ngài không phải là con người như thế. Đạo học thức thể hiện này mô tả Đức Phật đóng kịch như sau. Thứ nhất, Đức Phật đã trở thành Phật và từ cõi trời đâu xuất giáng thế dương gian này, đóng vai một thái tử Tất Đạt Đa. Sau đó 19 tuổi đóng vai đính hôn với công chúa Yajurala. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, 30 tuổi giác ngộ với cội Bồ Đề. Thì lúc đó việc đóng vai mới kết thúc. Tức là từ 30 tuổi trở ly đó, trở thành bậc giác ngộ rồi thì hết sự đóng vai. Đó là cái mô tả của kinh điển đại thừa theo khuynh hướng của Trung Quốc. Sử liệu tại Ấn Độ thì rất là khác. Nhưng mà sử liệu này đấy, chúng ta có một Đức Phật lịch sử, và Đức Phật lịch sử đó rất gần gũi với con người hiện thực của chúng ta. Ngài cũng sinh ra với tư cách là một con người bình thường, chỉ có khác nhau Ngài là một thái tử của nước Sakya, nay là một phần của Nepal. Còn chúng ta tùy theo người, có khi là con của chính trị gia, con thương gia, con của giới trí thức, con của giới kinh doanh, con của giới bình dân. Khác nhau ở chỗ đó thôi. Trong chuyến hành hương tâm linh trở về cội nguồn Nepal và Ấn Độ đó, chúng ta sẽ tiếp cận với một Đức Phật lịch sử dựa vào các sử liệu thật trong kinh điển của kinh tạng Pali, A Hàm và một số kinh tạng đại thừa. Và dựa vào Đức Phật lịch sử này đó, chúng ta mới thấy rất rõ là những gì Đức Phật đã làm được, con người chúng ta cũng với cái năng lực giống như Ngài ở giai đoạn là người phàm phu cũng có thể làm được. Còn khi chúng ta phát họa một Đức Phật tôn giáo đó, thì chúng ta nghĩ rằng vì Đức Phật đã là Phật rồi, nhập vai đóng kịch là người phàm, cho nên Ngài đặc biệt hơn chúng ta. Ngài làm được việc giác ngộ, tu tập, truyền bá, hoằng pháp, cứu nhân, độ thế. Chúng ta là người phàm, từ lúc mới sinh ra chúng ta được quyền cho chúng ta một quyền hạn là không cần thiết phải giống như Ngài. Và tiếp cận với Đức Phật lịch sử đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái gì Đức Phật làm được, cái đó chúng ta làm được. Bằng chứng là Đức Phật đã khẳng định Đức Phật là bậc đắc nhộ đã thành, chúng sinh là những con người giác ngộ trong tương lai. Như vậy, cái khác nhau căn bản giữa người phàm chúng ta và Đức Phật là tùy thời gian tương lai thôi. Thời gian tương lai đó ngắn hay dài lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu tập của chúng ta. Nếu tu tập đúng cách theo tứ diệu đế, thực tập trọn vẹn được bát chánh đạo, thì đúng năm tháng ngày giờ nhất định, một người phàm trở thành chân nhân, bậc chân nhân trở thành A-la-hán, bậc A-la-hán trở thành Bồ-Tát, Bồ-Tát trở thành Phật. khi làm tượng và vẽ tranh ảnh của Đức Phật sơ sinh, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, là nói về cái biểu tượng của câu phát biểu vừa nêu. Trong Phật giáo Nguyên Thủy tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia không quen thuộc với tượng sơ sinh như vừa nêu. Tượng sơ sinh mà hồi sáng này chúng ta chụp ảnh ở ngay cái cổng bán vé của Lâm Từ Đi là do cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc dân cúng, chứ còn tại Ấn Độ này là không có tượng đó. Là bởi vì người ta không tin vào giả thuyết của Đạo Phật Đại Thừa về hiện tượng tay chỉ trời, tay chỉ đất tuyên bố như vừa nêu. Mặc dù ở trong kinh Trường Bộ cũng có câu đó, thì câu đó là cái câu được biên tập về sau này, vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Điều 6, sứ mệnh ra đời của Đức Phật. Vài chục lần trong kinh Tăng Chi và các kinh Tạng Pali khác nói chung, đoạn mô tả sau đây nói về giá trị ra đời của Đức Phật và những đóng góp to lớn của Ngài cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đoạn kinh mô tả như sau: sự ra đời của bậc đại A-la-hán, của bậc đại giác ngộ, như lật ngửa lên những gì đã bị ấp xuống, như dựng đứng lại dậy những gì đã bị ngã xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để bất kỳ ai có mắt đều có thể tự mình nhìn thấy rõ mồn một mọi vật ở trong tầm nhìn của mình. Ở các đoạn kinh khác, sự mô tả sau đây được ghi nhận: sự ra đời của bậc A-la-hán, bậc đại chánh định chánh giác, là mang lại phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đó là hai đoạn kinh mô tả về giá trị đản sinh của Đức Phật ở trên dương thế này. Mô tả bằng phương pháp ẩn dụ đó có chiều sâu. Ba ẩn dụ đó rất là có ý nghĩa và nó thể hiện được cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. A, như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống. Khái niệm ngã xuống chỉ cho sự đổ nát, mà theo Đạo Phật đó, mê tín dị đoan, các niềm tin sai lầm trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đã làm cho con người ngã quỵ trước Thượng Đế và Thần Linh để chấp nhận số phận an bài, rằng mỗi người và vạn vật đều có một thân phận. Thân phận đó đã được lập trình bởi Thượng Đế. Tính lập trình này là không thể thay đổi được, không thể chuyển hóa được. Con người chỉ túc thủ, chấp nhận, mang tính tra truyền con nói từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Cái sự đổ ngã đó đã biến con người trở thành kẻ nô lệ đích thực cho Thượng Đế và Thần Linh. Trong luật tạng Pali, Đức Phật nói như sau: Thượng Đế là không có thật. Giả sử Thượng Đế là có thật, tôi tức Đức Phật liệt Thượng Đế vào hạng bất công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Tại Đức Phật, thế gian hư hỏng là một thế gian có bốn giai cấp: vua chúa, trưởng quản về chính trị và quản trị đất nước; bà la môn, trưởng quản về tôn giáo và giáo dục độc quyền; thương gia, trưởng quản về bao tử kinh tế của xã hội; thủ đà la đó thì làm phục dịch, ô xin và nô lệ cho các giai cấp cao. Cái thể chế tập cấp đó thực ra chỉ là chiêu bài mượn danh Thượng Đế để các nhà chính trị và một số nhà tôn giáo phối hợp nhau bóc lột sức lao động của con người, chà đạp nhân phẩm của con người để giữ vai trò độc tôn cho chính mình thôi. Là thái tử từ bỏ cơ hội làm vua, Đức Phật Thích Ca đã nhận rõ ra được điều này, và Ngài cho đó là một cái bất công rất to lớn, một bất hạnh to lớn. Cho nên Ngài đã tìm kiếm con đường tâm linh, giải quyết nỗi khổ niềm đau với tư cách là một bậc giác ngộ. Thay vì làm vua, xóa bỏ những điều đó, thì cũng giải quyết được một vấn nạn ở nước Sakya của Ngài. Còn 15 quốc gia còn lại trong Liên bang Cộng hòa nước Ấn Độ lúc đó không thể nào chấp nhận quan điểm này, vì nước Sakya của Ngài là nước rất nhỏ bé trong số 16 nước Ấn Độ lúc bây giờ. Nói cách khác, khi Đức Phật giúp cho chúng ta bằng tự giác thấy rất rõ rằng là Thượng Đế chưa từng có thật, chúng ta giải phóng ách nô lệ của mình ra khỏi Thượng Đế. Đây là cách mang lại nhân quyền ở mức độ cao nhất mà phần lớn xã hội phương Tây ngày nay ít khi quan tâm đến. Người ta đề cập đến nhân quyền, hiểu theo nghĩa là quyền tự do cá nhân được luật pháp bảo hộ trên nền tảng cho phép. Và cái nhân quyền đó nó làm cho con người đề cao cái tôi xã hội, cái tôi tự trọng, cái tôi tự ái, cái tôi tự do, và phóng thích cái tôi tự do, tự ái, tự trọng, tự đại đó ra ngoài xã hội, nó tạo ra biết bao nhiêu cái rào cản trong quan hệ con người. Cho nên giải phóng con người ra khỏi thần linh là điều mà Đức Phật quan tâm hàng đầu. Khoảng 30.000 bài kinh được Đức Phật để lại cho chúng ta trong kho tàng kinh điển, chủ yếu là chỉ ra các mê tín dị đoan và trao chúng ta chiếc chìa khóa trí tuệ để kết thúc chúng. Cho nên Ngài đã dựng đứng lại cái nhận thức đúng về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan. Thế giới không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là vật chất, là tâm, mà triết học thường gọi là chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là tính tương tác, tương quan, tương liên, tương thuộc đã hình thành, đã tồn tại, đã phát triển thế giới này, chứ không có nguyên nhân đầu tiên nào cả. Đó là một nền minh triết rất là đặc sắc, rất là xa lạ lúc bấy giờ. Việc dựng lại cái niềm tin là chân lý về vũ trụ, xã hội như thế là rất có ý nghĩa. B. Như lật ngửa lên những gì đã bị ấm suốt. Giáo pháp của Đức Phật không có bí truyền. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm, tức là khoảng thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước Tây lịch, Mật tông tại Ấn Độ mới bắt đầu được phát triển, và Mật tông Ấn Độ đã vay mượn từ Ấn Độ giáo và đưa vào trong Đạo Phật. Trong kinh Trung Bộ, một trong những bài kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật lịch sử, cho chúng ta thấy là Đức Phật phê phán Mật tông, phê phán các thần chú, phê phán tính thiêng liêng màu nhiệm mà các đạo sĩ Bà La Môn với số lượng gần 7.000 câu thần chú lúc bây giờ thường truyền bá để mê hoặc lòng người trên nền tảng sự thiếu hiểu biết. Khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng đó, thì Mật tông phát triển mạnh nhất, và từ đó học thuyết bí truyền trong Mật tông đó chỉ được diễn ra giữa vị thầy và người học trò của mình thôi. Mật tông không dạy công truyền. Chúng ta thấy khuôn hướng đó là xa lạ với truyền thống lời dạy gốc của Đức Phật lịch sử. Ở đây Đức Phật nói là như lật ngửa lên những gì bị úp xuống. Úp đó là bí mật, đó là giấu giếm, là truyền tâm mắng, chỉ có thầy chỉ cho trò thôi. Đang khi Đức Phật nói rằng là những gì mà Ngài biết đó như là lá cây ở trong rừng, tức là vô số, mà những gì mà Ngài truyền bá cho chúng ta đó là có trọn lọc, như là những chiếc lá nằm ở trên lòng bàn tay của Ngài thôi. Có nghĩa là triết lý của Đức Phật rất thực tiễn, thiết thực hiện tại, đến đến mà thấy, và ai cũng có thể chấp nhận nó được và thực hiện theo, đều có cái kết quả an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ ngài không có giấu giếm bất cứ một cái gì. Như vậy là chân lý tứ diệu đế mà cốt lõi chính yếu của nó là phân tích nhân quả và thực tập bát chánh đạo, là không có bí truyền, không giấu giếm, truyền bá một cách miễn phí như lật ngửa lên cho mọi người cùng thấy. Đây là chánh pháp lật ngửa chứ không phải là chánh pháp bí truyền. Tại sao Đức Phật phải làm như thế? Ngài biết rất rõ là đất nước Ấn Độ này chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau là bởi các bí truyền từ Thượng Đế. Và do cái bí truyền đó vào bàn tay của các đạo sĩ Bà La Môn muốn chà đạp nhân phẩm của con người. Cho nên là Ngài nói rất rõ là toàn bộ lời dạy của Ngài nó rõ, có thể kiểm chứng bằng khoa học, bằng tính logic, bằng tính thực tiễn. Cho nên lúc nào chúng ta cảm thấy tin được thì mới thực hành theo, chứ không có áp đặt. Đến đây mà thấy là một sự mời gọi chúng ta trở thành một nhân chứng về chân lý, nhân chứng về sự thực tập. Còn đến đây mà tin là bản chất của các tôn giáo. Tin á là chấp nhận những thứ mà ta chưa biết, chưa lý giải được. Cho nên niềm tin tôn giáo thường là mê tín, và thỉnh thoảng có nhiều niềm tin tôn giáo là cuồng tín. Đang ghi sát đa ở trong đạo Phật đó được gọi là niềm tin chi kiến, tức là niềm tin có kiến thức, tức là tin trên nền tảng nhân quả, tin một cách có chiều sâu, tin nó phù hợp với khoa học. Và đây là sự khác biệt rất căn bản giữa niềm tin trong đạo Phật với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Do đó khi trong quá trình tìm đạo đó, mà các quý Phật tử nghe rằng là vị nào đó tuyên bố đây là mật pháp, mật pháp này đó chỉ được truyền thầy và trò thôi, truyền tâm ấn vân vân, thì chúng ta biết là không phù hợp với Đức Phật gốc, đó là Đức Phật lịch sử. Phương pháp quan âm của cô Thanh Hải đó, cái đây hai thập niên trước, cũng gọi là mật pháp, và do truyền bá theo dạng mật pháp đó mà rất nhiều người đã mê tín, cuồng tín theo và đi theo con đường sai lầm. Đó là một điều rất là đáng thương. Còn tu học theo đạo Phật là không có dấu diếp, và người tu học Phật phải có trách nhiệm truyền bá tri thức Phật pháp đúng đắn mà mình tiếp nhận được từ Đức Phật và những giá trị cao quý mà mình đạt được từ việc thực tập nó cho người thân của mình, để con cháu chúng ta trở thành Phật tử từ nhỏ. C. Như đem ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người có mắt tự mình thấy rõ mồn một mọi vật trong tầm nhìn. Ánh sáng trong đạo Phật á là biểu tượng của trí tuệ. Để có được trí tuệ thì Đức Phật dạy có ba phương cách để thực tập. Trí tuệ do nghe và học chánh pháp, tức là văn tuệ. Vì ngày xưa đó, muốn có trí tuệ thì phải học, mà học phải liên hệ đến sự nghe, tức là nghe trực tiếp từ vị thầy của mình, chứ không có học online như bây giờ. Học chánh pháp càng nhiều, càng có hệ thống, từ thấp đến cao chừng nào đó, thì chúng ta phát triển trí tuệ về kiến thức tầm nhìn thế giới và cuộc sống này nhiều chừng đó. Rất tiếc là khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, và nhất là đến thế kỷ thứ 5 Tây lịch trở đi đó, thì đạo Phật pháp môn tại Trung Quốc có khuynh hướng chỉ giới thiệu từ 1 đến 3 bài kinh thôi. Họ dựa vào hình ảnh của một ngôi nhà có cửa chính và hai cái cửa sổ. Đi vào nhà bằng cái con cửa chính đó làm cho ta đi chính xác hơn, nhanh hơn. Từ đó họ khẳng định rằng là trong kho tàng chân lý của Đức Phật dạy đó cũng có một cánh cửa chính ta đi vào. Đó là một bài kinh, và sử dụng bài kinh đó làm kinh pháp môn tức là bài kinh nền tảng. Tịnh Độ Tông chỉ có 3 kinh chính: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mật Tông á thì có những bài kinh về thần chú. Thiền Tông từ thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Tổ Đạo Tính thứ tư, bài kinh chính là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Từ Tổ Hoằng Nhẫn thứ năm cho đến Tổ Huệ Năng thứ sáu thì bài kinh chính của Thiền Tông Trung Quốc là kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Vì sử dụng một bài kinh làm cửa ngõ đi vào Phật pháp, người tu học theo pháp môn có cảm giác rằng là những điều mình hiểu được á là rất sâu, rất rõ, rất chi tiết. Việc này thì chúng tôi tạm sánh với nó giống như là mình sử dụng cái ống nhòm đặt ở hai con mắt của mình, một con mắt nheo lại, một con mắt mở thật to, tập trung, chúng ta sẽ thấy đối Phật được thâu nhận trong đó rất rõ. Nhưng tình trạng nhìn bằng ống nhòm sẽ không giúp cho chúng ta có thể nhìn lâu được. Nên cái khác là đến với Đạo Phật chỉ thông qua một bài kinh pháp môn thì không thể nào thâm nhập được kinh tạng. Một trong ba điều quy ngưỡng tại mỗi thời kinh trước phần kết thúc: tự quy y pháp, đưa quỳ chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, nương vào chánh pháp Phật dạy, con và tất cả chúng sinh mong sao thâm nhập được, liễu ngộ được, thực tập được kho tàng chân lý của Phật để có trí tuệ như biển lớn. Nhưng rất tiếc là các pháp môn của Trung Quốc chỉ dạy người ta đọc 1-3 bài kinh thôi. Và điều này dẫn đến một cái hậu quả là phần lớn Phật tử tại gia mù chữ Phật pháp tập thể. Đến thế kỷ 21 này, rất nhiều người Phật tử còn chưa biết là Đức Phật có dạy về tình yêu, dạy về hôn nhân, dạy về kinh tế, dạy về giáo dục, dạy về quản trị đất nước, dạy nghệ thuật làm vua, dạy về môi trường, dạy về khoa học. Là vì suốt một đời tu chúng ta chỉ đọc có 2-3 bài kinh đặt nặng về tín ngưỡng thôi. Và từ đó đó, cái nhìn của chúng ta về Đức Phật trở nên hiển cận, cái nhìn của chúng ta về Đạo Phật trở nên mắc tính hệ thống, mắc tính toàn diện. Như đem ánh sáng vào trong bóng tối là điều mà Đức Phật đã ban tặng cho con người trí tuệ. Trung bình Đức Phật mỗi ngày ngủ chỉ có 3 giờ đồng hồ, thời gian còn lại đó Ngài dành cho thuyết pháp, giảng kinh, mở mang trí tuệ, khai tâm, điểm trí, giúp cho con người rũ bỏ được nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan, nỗi khổ niềm đau, để trải nghiệm an vui hạnh phúc, xây dựng tịnh độ trần gian, xây dựng cực lạc trên trái đất này. Cho nên đó, đi tới đâu là Đức Phật thuyết giảng tới đó. 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh. Mà đang khi đó người Phật tử tại gia chỉ đọc được có 3-4 bài thì thấm béo vào đồng. Trong tâm linh nó cũng giống như trong y khoa, không có cái gọi là trị bá bệnh. Ngành đông y nào, dù đông hay tây, mà cho rằng có một phương thuốc nào trị bá bệnh đều là nói khống. Lục phủ ngũ tạng á, nó nương tựa vào nào nhưng thỉnh thoảng nó cũng mâu thuẫn nhau. Mát cho gan thì nó hại bao tử và thận. Cho nên á, khi tẩm bổ mà thiếu kiến thức y khoa đông y á thì nó dễ dẫn đến các phản ứng phụ. Thì tương tự trong tâm linh, không có bài kinh nào trị bá bệnh cho chúng sinh. Bài kinh bảy pháp dứt trừ lậu hoặc, đó là bài kinh thứ hai trong kinh Trung Bộ, dạy chúng ta về bảy cách thức vẫy tay chào kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Và cái nguyên nhân khổ đau là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Có những bài kinh khác Đức Phật dạy về cách làm giàu, dạy về cách tạo phước, dạy về cách là tĩnh tọa tâm để được bình an. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ không dạy những điều đó. Tức là một kinh có một cái đối tượng phụng sự khác nhau, có nội dung trị liệu khác nhau. Do đó ta phải đọc nhiều kinh để thâm nhập kinh tạng, và khi đối diện trước các nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách, chúng ta nhớ lại bài kinh và sử dụng bài kinh đó một cách đúng thì mới giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Do đó chúng tôi rất tha thiết cầu mong các quý Phật tử đó thay đổi nhận thức về đạo Phật. Dĩ nhiên là các Phật tử thì thường tu tập theo hướng dẫn của các thầy tại các chùa. Tại các chùa qua năm suốt tháng chỉ đọc có vài ba bài kinh thôi. Chúng ta trong thời đại kỹ thuật số này có internet, có thể tiếp cận được nguồn kinh điển đã dịch ra tiếng Việt. Trang web đạo Phật ngày nay.com do chùa Giác Ngộ sáng lập vào năm 2000 có đầy đủ các kinh điển Pali, A Hàm, Đại Thừa dịch ra tiếng Việt phổ biến miễn phí. Từ năm 2006 thì chùa Giác Ngộ đã làm ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh phổ biến miễn phí cũng ở trên trang chùa Giác Ngộ.com. Như vậy trong thời hiện đại, đang lúc lái xe, đang lúc làm việc nhà, đang lúc có công việc riêng, ta vẫn có thể gắn cái headphone hoặc là mở loa để nghe được những lời kinh Phật dạy đã được âm thanh hóa. Chương trình âm thanh hóa kinh điển do chúng tôi chủ xướng đã trở thành là một cái nguồn thực phẩm rất quan trọng đối với các Phật tử tại gia ở những nơi mà chùa chưa phát triển, thư viện sách Phật giáo quá ít và các vị tăng sĩ giảng dạy Phật pháp á, gần như không có. Cho nên các quý Phật tử chịu khó nghe kinh dưới dạng sách nói, đọc kinh dưới dạng sách in, để đem ánh sáng vào trong bóng tối, nhìn thấy rõ được những nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Do đâu mà ra có những thứ bắt nguồn từ nguyên nhân hiện tại và phải giải quyết đó bằng nỗ lực hiện tại. Đó là ba ẩn dụ nói về vai trò ra đời của Đức Phật và những đóng góp to lớn của Ngài trong việc nỗ lực giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Số 7, vì hạnh phúc cho số đông. Đó là tuyên bố của Đức Phật Thích Ca trong rất nhiều kinh, nhất là những đoạn kinh nói về sự ra đời của Thái tử sơ sinh. Vì hạnh phúc, vì an lạc, vì phúc lệ cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đây là một câu nói rất khiêm tốn mà rất là chuẩn xác. Chân lý của đạo Phật cao siêu hơn bất kỳ một tôn giáo nào và hệ thống triết học nào. Nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 20, Einstein, đã có lần tuyên bố trong tương lai, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàn vũ có thể đáp ứng được phương diện khoa học và tâm linh thì đó nhất là đạo Phật. Khoa học gia này đó là người theo Công giáo. Phát biểu về đạo Phật như thế hẳn nhiên không phải vì lý do làm hài lòng hay là ngoại giao với đạo Phật đâu, là một khoa học gia có tinh thần nghiên cứu độc lập. Ông ấy sau khi nghiên cứu các tôn giáo và triết học thấy rất rõ các tôn giáo nhất tầng và đa thần xây dựng trên niềm tin mê tín, còn đạo Phật đó là truyền bá khoa học, truyền bá chánh tín, cho nên nội hàm tâm linh của đạo Phật sâu sắc hơn và vượt trội hơn các tôn giáo còn lại, bao gồm tôn giáo của ông đi theo. Đến thế kỷ 21 này đó, trên toàn hành tinh 7 tỷ người mới có khoảng 500 triệu người là Phật tử thôi, ít hơn Công giáo, Hồi giáo. Phật giáo đang đứng ở vị thế thứ ba trên toàn cầu về tôn giáo rồi. Nghĩa là có 6 tỷ 500 triệu người trên hành tinh hiện nay chưa tiếp nhận được nguồn ánh sáng chân lý của đạo Phật. Do đó cái mục tiêu mà Đức Phật đó mang là hạnh phúc cho số đông đó là cái có thể đạt được, còn cho tất cả là không thể đạt được. Khi Đạo Phật sang Trung Quốc á, thì Trung Quốc có khuynh hướng cái gì cũng là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, quá rộng, quá lớn, quá chung chung. Cho nên á, chúng ta thường bỏ rơi con người cụ thể, việc làm cụ thể, trong nỗ lực giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Chúng ta thường là cầu cho chúng sinh thôi. Mà chúng sinh thì gồm con người, các loài động vật, bò sát, động vật có cánh, động vật bốn chân, động vật dưới nước, biết bao nhiêu. Mà con người đó lúc mình nói người ta còn chưa hiểu. Các con vật đó chỉ có cá voi, loài khỉ vượn, chó thông minh hơn các con vật còn lại, có thể cảm nhận được, hiểu được một vài cái thông tin, dấu hiệu của con người thôi. Như vậy, độ chúng sinh theo nghĩa rộng nhất làm sao mà độ được? Dĩ nhiên ở đây, việc phát khởi lòng từ bi để chúng ta bảo hộ sự sống của chúng, tôn trọng cái quyền bình đẳng chúng, bình đẳng sự sống thôi. Chứ còn độ theo nghĩa giúp cho các loài động vật đó giác ngộ đó lâu lắm, không đơn giản. Do đó, ta phải quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật là gì? Phụng sự con người trong nỗ lực mang lại an hạnh phúc cho con người. Còn chúng sinh á, chúng ta không trực tiếp giết, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống các loài động vật là đủ rồi. Do đó đó, mỗi Phật tử hãy nên phát nguyện 1 năm 12 tháng tôi cố gắng độ tối thiểu được 6 người, tức là trung bình 2 tháng ta phải độ được 1 người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử, đã biết đạo Phật rồi mà còn mê tín trở thành Phật tử chánh tín, đã trở thành Phật tử chánh tín rồi thì thực tập tu học Phật pháp sâu sắc hơn để dấn thân nhập thế năng động hơn. Còn các Phật tử nào tinh tấn nữa thì phát nguyện mỗi tháng tôi sẽ độ được 1 người thân, hoặc là 1 người làng xóm, hoặc là 1 nhân viên làm việc dưới trướng, hoặc 1 đối tác. Hãy làm công việc này. Thay vì nhiều Phật tử say mê tham gia vào các ban hộ niệm chỉ có niệm Phật cho người bệnh, cho người chết, đang thì người sống bao gồm người hạnh phúc, người khổ đau, gồm các thành phần chính trị gia, thương gia, trí thức gia và giới trẻ, thì hầu như Phật tử tại gia chúng ta bỏ quên họ, quên luôn với họ. Chúng ta chỉ biết là tập trung cho người chết thôi. Mà người chết thì đã tái sinh rồi. Do đó, hãy nghĩ đến cái lời dạy Đức Phật là lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người. Chư thiên là con người trí thức, loài người tức là con người trên hành tinh này. Đức Phật giới hạn cái đối tượng phụng sự của chúng ta rất rõ. Ngày nay nhiều Phật tử mê phước báo, mua một lần là vài trăm ký cá, nhất là những con cá nóc và những con cá có xuất xứ từ châu Phi, sống rất dài, để trong điều kiện nước rất ít, chạy 20-30 cây số đến những con sông mà nó vẫn sống nhân răng, thả xuống tưởng rằng là ban tặng sự sống, nhưng không ngờ đó, sự có mặt của những con cá này nó phá tan nát sự sống của các con cá khác. Và nếu những người nghèo thiếu kiến thức mà ăn lỡ vào những con cá độc này có thể bị chết do vì chướng gan. Đó là chưa nói đến việc vì phóng sanh chúng ta phải đặt hàng trước vài ngày, chúng ta đang ra lệnh và yêu cầu người khác dân bắt chúng. Không bắt các con vật là đại phóng sinh. Hiện nay đó, trên thế giới này đó, chỉ còn một số nước châu Á là bắt cá chim để phóng sinh, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Hàn Quốc ta. Năm 94 khi chúng tôi đến sông Hằng về Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì chưa có tục lệ phóng sanh trên sông và thả chim tại các Phật tích. Những Phật tử tại các nước vừa nêu vì mê phước báo phóng sinh cho nên họ đã đặt hàng và đã tạo một nghiệp xấu mới cho dân Ấn Độ, dân bắt để bán mà đang ghi đó, người mua thì mong được phước báo cho mình. Theo lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh tức là phụng sự con người thiết thực đó, chúng ta hãy dùng các số tiền đó để các trung tâm cho người già, tàn tật, trẻ mồ côi, người cơ dở, thành phần bất hạnh, giúp đỡ cho họ, chia sẻ Phật pháp với họ, mang hai giá trị lệ lạc, giá trị vật chất và giá trị tinh thần, thiết thực hơn nhiều, có ý nghĩa nhân văn hơn nhiều. Ở phương Tây người ta không có bắt chim cá, cho nên các loài chim đó có thể đậu trên vai, ngồi trên đùi của con người mà không sợ. Còn đang khi á, những người nào làm nghề đồ tể, những người ăn mặn nhiều đó, thì cái trường sinh học tỏ ra từ cơ thể của đó làm cho các con vật nó sợ mà xa lánh mình. Nên đem ánh sáng vào trong bóng tối có ý nghĩa rất lớn. Và người tu học Phật đó phải phát nguyện theo lời Phật dạy là làm các Phật sự và làm các việc thiện là vì hạnh phúc, vì phúc lệ, vì an lạc cho số đông, chứ không cho thiểu số. Tức là tu học Phật là chúng ta rất là năng động, tích cực, nhập thế, chứ không có bị động như kiểu Trung Quốc, tu trục, tu rị, tu dư thể ngày mai sẽ chết. Gần như là các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc á, chỉ nhấn mạnh đến ba đối tượng già, bệnh, chết, có tội thôi. Cho người già và bệnh thì có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Cho người chết thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Cho người có tội thì có Hồng Danh Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Vạn Phật. Các bài kinh dạy về gia đình, tình yêu, hôn nhân, xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học và môi trường hầu như là các Phật tử không hề biết đến. Và do đó, mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau liên hệ những thứ này, Phật tử trở nên bí lụ. Các tăng sĩ được học Phật Pháp tại các trường Phật học thì ít ra đó một năm học như vậy là học được 10 bài kinh. Cho nên á, trình độ Phật Pháp đó hiểu vững. Còn Phật tử tại gia mà suốt một kiếp người chỉ đọc có 2-3 bài kinh đó thì sẽ mù chữ Phật Pháp mà. Thì không thể nào, dù có muốn đi nữa cũng không thể giúp cho người khác đạt được an lạc. Vì có kiến thức đâu mà giúp. Giúp phải có kiến thức, phương pháp, hoài tấm lòng. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa các quý Phật tử, ngồi tĩnh tọa hướng lấy các không khí trong lành dưới cội Bồ Đề Thiên tại vườn Lâm Tỳ Ni ngày hôm nay đó là một dịp phúc lớn đối với phái đoàn chúng ta nói riêng và mọi người nói chung. Hồi sáng này trước khi đi vào Lâm Tỳ Ni đó, chúng ta đã dừng chụp ảnh ở ngay cái cổng Lâm Tỳ Ni. Trên cổng có hàng chữ Lâm Tỳ Ni Foundation of World Peace, nền tảng của hòa bình thế giới. Người ta đã lấy cái ý tưởng rằng là Đức Phật sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni này, và từ sự sanh ra đó Đức Phật đã mang lại hạnh phúc cho số đông, cho hòa bình trên dương thế này. Cho nên á, yếu tố đó được lớn lên từ Lâm Tỳ Ni này, và do vậy Lâm Tỳ Ni được xem là biểu tượng của hòa bình thế giới. Lâm Tỳ Ni đã được liệt vào di sản văn hóa thế giới về những giá trị to lớn đóng góp của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên 32 nước đã biểu quyết không có phiếu chống việc chấp nhận ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật là đản sinh, hành đạo với Niết Bàn, và xem đó như là ngày lễ hội văn hóa thế giới. Đại đa số các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc lúc đó là theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Hồi Giáo. Chỉ có 2 quốc gia là Đạo Phật, tức Tích Lan và Thái Lan, mà đều bầu chọn biểu tượng của Đức Phật là hòa bình. Đạo Phật là một tôn giáo hòa bình. Rõ ràng đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, vì trong lịch sử tồn tại và phát triển 2600 năm của Đạo Phật, Đạo Phật chưa bao giờ dấy khởi thánh chiến nhân danh tôn giáo của các tôn giáo khác. Thánh chiến nhân danh Thượng Đế, nhân danh tôn giáo là rất nhiều. Hàng vạn người đã chết vì các cuộc chiến vô ích này. Trải nghiệm với một cái không gian được xem là biểu tượng của hòa bình thế giới, thì mỗi người chúng ta nên cố gắng học những đức tính cao quý của Đức Phật để giúp cho tâm của mình được thanh bình, được hòa bình. Và nhờ đó chúng ta mới đủ sức truyền cảm hứng và truyền cái năng lượng hòa bình, hạnh phúc cho những người thân của mình. Một người mẹ có năng lực tự bảo hộ mới có thể bảo hộ cho những đứa con của bà. Một bậc đạo sư có khả năng bảo hộ bình an cho mình mới có thể truyền trao hạnh phúc cho tha nhân. Đây là mối quan hệ nhân quả kéo theo. Thì Đức Phật trong các kinh thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ phản ứng, làm chủ thân và tâm là một trong những nguyên nhân quan trọng để giúp cho cuộc đời chúng ta được bình an. Trong mọi nghịch hoàn cảnh, nhất là nghịch cảnh, chánh ba thái độ đầu hàng trước số phận, cường điệu quá và phớt lờ, chúng ta sẽ điềm tĩnh tìm ra các giải pháp để có được sự bình an nội tỉnh ở tâm. Phớt lờ là liều mạng, cương điệu quá là tự nhồi sọ khổ đau vào trong đầu của mình. Bỏ cuộc nước chừng là đầu hàng trước số phận, chấp nhận số phận. Đó là ba ứng xử thiếu thông minh. Giáp mặt với cuộc đời, thấy rõ được ngọn ngành của nỗi khổ niềm đau, chúng ta đủ sức để vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Cho nên tập theo lời Phật dạy, lấy bát chánh đạo làm chân lý soi sáng, chúng ta hoàn thiện được các phương diện đạo đức, bao gồm lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Chúng ta đồng thời hoàn thiện được chánh niệm và chánh định, tức là đời sống thiền định cao quý. Chúng ta đạt được trí tuệ qua chánh kiến và chánh tư duy. Nhờ đó, tất cả các vấn nạn từ chính trị, tôn giáo, xã hội, văn hóa, giáo dục, hoặc là ở mức độ lớn, quốc tế, quốc gia, cộng đồng và cá nhân, đều có thể kết thúc được. Kính chúc tất cả an lành trong chánh pháp và hành tâm trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.